Và chúng ta xem lại lời Chúa trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu thứ 11. Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích là điều chống trả với linh hồn. Đó là lời khuyên của Thánh Phi-e-rơ. Ông khuyên ai? Ông muốn cho chúng ta được biết chúng ta là ai. Chúng ta xem lại lời Chúa trong Phi-e-rơ thứ nhất. Chúng ta xem ở trong đoạn thứ 2 câu 11, ông nói gì? Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường. Cơ đốc nhân là con cái Chúa, chúng ta được có nhiều danh xưng là con cái Đức Chúa Trời, là chi thể của thân thể Chúa là hội thánh Ngài, là những cành nho và Chúa là gốc nho. Và ở đây Phi-e-rơ khuyên và cho chúng ta biết chúng ta có một cái tên, đó là lữ khách. Anh em là người ở trọ, như người ở trọ, kẻ đi đường. Tiếng Hán thì dùng chữ là lữ khách, nhưng mà nói nôm na đó là kẻ đi đường. Thường thường mỗi buổi sáng quý ông bà anh chị em thức dậy, có một số người để tập dưỡng sinh chúng ta đã đi, có thể là đi một cây số, hoặc có người đi đến 3-4 cây số để giữ cho mình có một sức khỏe tốt dẻo dài. Nhưng mà đó chỉ là đi dạo, đi tập thể dục. Nhưng cái chuyến đường đi xa có khi nó đến 3 tháng, có lúc dài hơn nữa. Nhất là những người cần có phương tiện để sinh sống làm ăn, họ phải đi đến một cái nơi mà xa. Và thời xưa người ta không có phương tiện xe cộ tàu bè như bây giờ, cho nên chỉ có một cách là đi bộ. Có những người ở Việt Nam chúng ta đi đến triều đình Huế, họ phải bỏ ra mất mấy tháng trời để đến nơi vua Chúa khiếu oai. Cũng có những người đi xa, nếu muốn từ Nam mà đi ra Bắc thì phải tốn rất nhiều tháng năm. Thời xưa không có phương tiện đi, những người giàu có thì dùng phương tiện là ngựa hoặc là đi ghe, nhưng mà cách tốt nhất với một người bình thường chỉ là đi bộ. Đối với một số người, họ mong ước được trở về nơi chôn nhau cắt rốn. Có những người đi ở phương xa, nhất là những người Do Thái thì mong muốn được trở về cái nơi gọi là thánh địa, nơi những người Cơ Đốc nhân thường yêu mến Chúa, thì mong ước rằng trở về Jerusalem để đến đó chiêm ngưỡng chỗ mà Chúa của chúng ta đã đến trần gian, đã thi hành chức vụ. Với những người theo Hồi giáo thì đến Lamech, và người ta cho rằng nơi đó linh thiêng lắm, để viếng cái nơi mà Muhammad đã ra đời ở nơi đó, cũng như lập ra Hồi giáo. Có những người bỏ tiền dành dụm trong nhiều năm, và họ mong ước rằng có một cái chuyến hành hương làm sao để đến được cái nơi mà họ tôn quý thờ phượng trước khi họ chết để được thỏa lòng. Nhưng quý ông bà anh chị em biết rằng chúng ta đương có một quê hương ở đâu? Có số người nói là ồ, quê hương tôi ở miền Bắc, ở miền Nam, Việt Nam hay miền Trung. Có người nói rằng quê hương của tôi ở thành phố, người ở thôn quê hoặc miền biển. Nhưng tất cả chúng ta đều có một mẫu số chung. Quê hương chúng ta đâu quý ông bà anh chị em? Ở trên trời. Vì sao? Tất cả chúng ta đây là thiên quốc dân, lại công dân nước trời. Mặc dù có người hết thảy chúng ta đều là đồng hương, chúng ta là người xưa là người Việt Nam tất cả, dù có quốc tịch đi dự nữa, chúng ta cũng là người Việt Nam. Và chúng ta mong ước một ngày đó mình về quê hương. Nhưng mà quê hương đó là quê hương ở dưới đất, còn quê hương đời đời vĩnh viễn ở đâu? Trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời làm ra. Thế thì Phi-e-rơ muốn nhắc nhở rằng tất cả chúng ta đây, dù sống ở đâu, trên quốc gia nào, chỉ là những kẻ đi đường, những kẻ tạm trú, mà chúng ta đang chuẩn bị để đi về một nơi quê hương vĩnh cửu. Vì vậy chúng ta đều là những người lữ khách, chúng ta là những kẻ đang đi đường. Nhờ ơn Chúa chúng ta suy gẫm với nhau về lữ khách qua những khía cạnh. Thứ nhất, lữ khách là người có hành trình rõ rệt. Thứ hai, lữ khách luôn trên đường đi tới. Thứ ba, lữ khách thường gặp những nan đề nghịch cảnh. Thứ tư, lữ khách có hành trang gọn nhẹ. Thứ năm, phải làm sao để đạt đến đích tốt lành. Chúng ta suy gẫm về phần thứ nhất. Lữ khách là người có hành trình rõ ràng. Trong Hebrew đoạn 11 câu 9, Thánh Kinh chép rằng: bởi đức tin Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp. Thời xa xưa, Đức Chúa Trời đã kêu gọi Abraham ra khỏi Ur, một nơi thờ hình tượng, và ông đã vâng lời Chúa đi. Lúc đó ông ra khỏi, nhưng mà không rõ ràng cái nơi mình sẽ đến là ở đâu. Kinh Thánh nói rằng người đi mà không biết mình đi đâu. Ông được gọi là ông thánh tổ của kẻ có đức tin, vì ông vâng lời Chúa gọi, ông nghe tiếng Chúa và ông bằng lòng ra đi, mặc dầu nơi đến chỗ ở đó là thế nào ông chưa rõ, nhưng ông vâng lời Ngài và cắt bước ra đi. Ngày hôm nay quý ông bà, anh chị em và tôi được kêu gọi đến một quê hương tốt hơn, không phải quê hương ở trần gian này, đó là quê hương ở trên trời. Chúng ta xem trong Hebrew đoạn 11 câu 14, 16 phần A nói gì. Hebrew đoạn 11 câu 14, 16: những kẻ nói như thế tỏ rõ rằng mình đương đi tìm nơi quê hương, nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Cảm ơn Chúa, tất cả chúng ta là người đồng hương. Có những người ở Mỹ, có những người ở Úc, ở Canada, vân vân. Nhưng hết thảy chúng ta có chung một niềm tin trong Chúa Giêsu. Và quê hương chúng ta giống nhau, một nơi duy nhất, vĩnh viễn, đời đời mà tất cả chúng ta đang trông mong tìm đi đến đó. Đó là quê hương trên trời. Như vậy quý bà, anh chị em và tôi, chúng ta đang có một hành trình thiêng liêng rõ rệt, và nơi chúng ta nhắm bước tiến đến đó là quê hương trên trời. Dân Israel chúng ta biết rằng sau khi làm nô lệ đến 430 năm, trải qua nhiều thế hệ, Đức Trời đã thương xót đem họ ra khỏi, và Ngài chuẩn bị cho họ một xứ, một cái đất hứa gọi là Canaan, đường sữa bờ. Họ đã phải ra đi và có một cuộc hành trình xa xăm dịu vợi để đến đất hứa đó. Họ phải vận dụng đôi chân, họ phải đi tới, mặc dù gặp rất là nhiều chướng ngại, nhưng hành trình của họ không thay đổi rõ rệt, và Đức Chúa Trời đã cho họ một hướng để cứ tới đó. Ngày hôm nay quý ông bà, anh chị em và tôi có hành trình thiêng liêng, xin Ngài ban phước để chúng ta không phải dừng chân lại ở trần gian này, mà hướng tới của chúng ta là hướng về Canaan thiêng liêng. Lữ khách là người luôn luôn trên đường đi tới. Hebrew đoạn 11 câu 14 nói rằng những kẻ nói như thế tỏ rõ rằng mình đang đi tìm nơi quê hương. Nếu một lữ khách mà cứ ở mãi nơi khách sạn hết tuần này qua tuần kia, đến các nhà hàng ăn uống, vui chơi, nghỉ dưỡng, thì quý ông bà, anh chị em nghĩ người đó có phải là lữ khách không? Không, người đó đã chậm bước trên con đường để đi tới. Nhưng mà ở đây nói rằng những kẻ đó đang đi tìm nơi quê hương. Cảm ơn Chúa, mặc dù tất cả chúng ta đây một số người đã đang định cư trên đất Mỹ, nhưng trong lĩnh vực thiền liền, quý ông bà, anh chị em và tôi là những người đang đi tìm nơi quê hương. Chúng ta là lữ khách. Thời xưa khi cần phải đi đến một nơi xa để làm ăn sinh sống, thì nhiều người phải đi bộ mất nhiều tháng ngày. Họ phải tìm mọi cách để làm sao đi tới nơi càng sớm càng tốt, mặc dầu trên đường đi rất cam go, khó khăn, có nhiều nan đề. Lữ khách không có bao giờ dừng chân mãi ở một nơi lâu. Họ không định cư, Họ không tìm một cái nơi ở tốt, rồi mua đất cất nhà hoặc là làm ăn buôn bán, vì họ là lữ khách, là những người đi và có một hướng để đi tới. Ban ngày đi, cố gắng đi đến chiều tối, rồi đêm phải ngủ nghỉ. Sáng mặt trời mọc lên là bắt đầu cuộc hành trình mới để tiến tới. Và mỗi ngày họ nhìn xem, ồ, mình đã đi được bao nhiêu rồi, và cái hướng làm sao để càng ngày càng đến gần cái chỗ mà mình định đến. Ngày nay cũng vậy, mặc dầu chúng ta đương cư ngụ ở một nơi nào đó, nhưng trên đất này chúng ta chỉ là những người tạm trú, còn hành trình vẫn còn xa xôi. Trên lĩnh vực thiêng liêng, xin Chúa giúp đỡ chúng ta cứ nắm giữ vững hướng đi. Chúng ta luôn luôn trên đường đi tới, không dừng lại. Trong hành trình Abraham ra đi theo tiếng Chúa gọi, có một người cháu của ông là Lot cũng đi theo bác mình. Và Abraham đi thì Lot cũng đi. Nhưng mà khi đến vùng Sodom gần sông Giô-đan, nơi đó đất đai hoa màu, cây cối xinh tốt trù phú, và Lot thích quá ở lại, rồi phân rẽ với Abraham, không tiến lên một bước nào nữa. Ông đã bước vào Sodom, ông ở với thị dân đó và trở thành một người Sodom, và gia đình của ông lập cư và không tiến bước nào nữa. Kết quả chúng ta thừa biết rồi, Sodom sau đó đã bị hủy diệt bởi lửa trời, và Lot không còn gì cả ngoài hai bàn tay trắng, chạy mà không được phép nhìn lại sao. Chúng ta chỉ là những người tạm cư trên đất này. Xin Chúa cho chúng ta có một mục tiêu, một mục đích để hướng tới, chứ không phải là dừng lại. Phaolô đã nói gì? Tôi nhắm mục đích mà chạy. Dầu tôi chưa đạt được, nhưng tôi vẫn cố gắng. Xin Chúa giúp đỡ để đời sống thuộc linh chúng ta là những người luôn luôn tiến bước trên lên trình, như bài hát chúng ta. Hằng ngày chúng ta tiến bước với Chúa, chứ không phải chúng ta theo đời này. Chúng ta đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh được Ngài ban phước trên chúng ta. Lữ khách thường gặp nhiều nan đề, nghịch cảnh. Hầu hết những lữ khách, ít có ai dễ dàng đi đến đích nhanh chóng. Họ phải trải qua những tháng ngày vất vả, khó khăn. Giê-su khi họ được ra khỏi Ai Cập, họ đã gặp ngay cái nan đề. Trước mặt là biển đỏ, sau lưng là quân thù đuổi theo. Rồi lương thực sau mấy ngày đem theo đã cạn, nước uống hết. Rồi lại gặp chỗ nước có nhưng mà là không uống được, đó là nước đắng. Họ hết sức khổ, buồn. Thậm chí họ lầm bầm oán trách Chúa: tại sao Ngài lại đưa chúng tôi trên đường khốn khổ như thế này? Thà ở Ai Cập còn hơn. Môi-se vị lãnh đạo đã làm gì? Ông cầu nguyện khẩn thiết, và Chúa đã cho ông giải pháp. Nước từ bằng đá chảy ra cho dân sự, cả bầy vật được uống đầy đủ. Trong khi họ không có lương thực thì thế nào? Chúa đã khiến bánh từ trời là mana. Mỗi ngày họ phải dậy thật sớm trước khi mặt trời lặn. Ai siêng năng sẽ có đầy đủ lương thực. Nhưng ai lười biếng sau khi mặt trời lặn, mặt trời mọc thì mana đã tan ra rồi. Chúa muốn dạy cho dân Israel học tập dậy sớm, để rồi họ sống trong kỷ luật, chứ không phải sống muốn sao thì sống. Họ phải đi theo ý Chúa, và họ Đức Chúa Trời đã nuôi nắng họ, không ai bị đói. Dầu có cả khoảng 1 triệu người, nhưng Đức Chúa Trời không để một ai đói thiếu lương thực. Họ còn ước gì chúng tôi có thịt ăn, để nỗi Chúa nói gì? Được, các người sẽ ăn. Không phải là một ít lâu mà đến 3 tháng trọn, Ngài sai chim cụt đến. Họ bắt, họ ăn, họ phơi khô, họ làm các thứ lương thực. Tôi có, khô có, đến nỗi thịt tràn ra lỗ mũi. 3 tháng tròn ăn không hết. Anh chị em ơi, Đức Chúa Trời luôn luôn thành tín, Đức Trời không bao giờ nghèo. Chúng ta thử nghĩ, nếu mình có cái ngăn khoản nào mà nuôi cho 200-300 người trong một tuần lễ, chúng ta có khả năng không? Ở đây Đức Chúa Trời nuôi cả 1 triệu người, mà ở nơi sa mạc, không có nước uống, không có gạo lúa, không có gì cả. Nhưng ở đâu game mà nước từ bằng đá, bánh từ trời. Ban ngày trời nắng, Ngài cho họ có một cái dù lớn lắm à. Là gì? Trụ mây che. Rồi ban đêm thì cái gì? Không thấy đường là có trụ lửa soi sáng. Mà khí lạnh ở sa mạc ban đêm cũng lạnh lắm à, thì ẩm. Rồi có những thú dữ nào mà thấy lửa thì sao? Cũng phải chạy không đến được. Tóm lại Đức Chúa Trời ở với họ qua biểu tượng trụ mây ban ngày, trụ lửa ban đêm. Khi trụ mây cắt lên đi, họ di chuyển theo. Tất cả dân chúng không một người nào lạc đường, lạc lối. Có một ai bị đói lạnh khốn khổ. Đức Trời đã nuôi nắng họ bao nhiêu năm quý mạng anh chị nhớ không? 40 năm. Thưa quý mạng anh chị, chúng ta ở đây có ai lo lắng ngày mai, tuần tới, năm tới tôi có gì ăn? Chỗ nào tôi ở đây, việc nào tôi làm? Nếu anh chị em tin cậy nơi Chúa thì Đức Chúa Trời là đấng thật tín. Ngài chu cấp chúng ta đầy đủ và dư dật nữa. Tôi nhớ con bài thánh ca rất là cảm động. Chúa sẽ lo toan cho ta qua mỗi năm ngày trong cả đời này. Ngài lo chu cấp cho chúng ta đầy đủ. Xin Chúa chúng ta đừng ngã lòng, tin cậy Chúa để quý bà anh chị em nhận được mọi ơn phước tràn ngập. Có ai trong chúng ta có con có cháu mà chúng ta để chúng đói khát rách rưới không? Không. Khi chúng ta đầy đủ dư dật thì không bao giờ để cho chúng đói khổ, phải không? Chúng ta có một cái chiếc xe đẹp, có khi nào để con cháu chúng ta đi bộ không? Đức Chúa Trời vĩ đại, Ngài có thể cho quý ông bà anh chị em không cần phải đi xe hơi. Loại xe tốt nhất cũng chưa có giá trị gì. Ngài còn đưa dân Ngài sau khi tản lạc bốn phương về tên cái gì? Cánh chim ưng. Ngài đã khiến cho các hoàng hậu, các vị vua trở thành mụ vú của họ. Bằng cớ là dân Do Thái năm 1948 đã hồi hương lập quận. Mặc dù họ đã phạm tội, họ đã lâm bầm, họ đã tái nghịch Ngài, Ngài đã rải họ ra khắp bốn phương. Cho đến chừng ăn năn, Chúa đã làm thành lời hứa với tổ phụ. Cảm ơn Chúa, xin Chúa cho chúng ta tin cậy Ngài. Để rồi quý ông bà anh chị em mặc dù đối diện với những nghịch cảnh khó khăn, không bao giờ chúng ta lo lắng vì Chúa chúng ta luôn là thành tín. Khi dân Israel gặp quân thù chống đối, chúng ta thấy họ làm gì? Họ không có vũ khí trang bị để chống đối. Môi-se đã bảo Giô-suê và những tráng sĩ cự chiến, còn ông lên trên đầu nõng làm gì quý ông bà? Đưa cây gậy lên cầu nguyện. Và Kinh Thánh nói khi Môi-se đưa tay lên thì sao ạ? Dân Israel thắng hơn, quân thù thất bại là Amalek. Mà khi ông mỏi ông sùi tay xuống thì quân thù thắng hơn. Hu-rơ A-rôn hai người càng tuổi đã đến bên cạnh và đỡ nâng tay Môi-se. Ông không lay động gì mãi cho đến lúc mặt trời lặn. Vì dân Israel đã đắc thắng quân thù. Cảm ơn Chúa. Thật ra sự đắc thắng không phải là tài của họ đâu, nhưng Mưu Trời ở cùng. Qua sự hiệp một của Môi-se, Hu-rơ A-rôn đưa tay lên trong tinh thần cầu nguyện. Và ở tiền tuyến thì Giô-suê và các tráng sĩ đã chiến đấu. Chúa Trời ở cùng dùng tôi tới Chúa, dùng quý vị trong ban chấp hành, dùng từng tín hữu, các ban ngành hiệp nhau đưa tay lên cầu nguyện và cũng ra trận chiến, trắng bức chiến đấu với quân thù bởi gươm thiên, hầu chúng ta được đắc thắng ma quỷ, chúng ta vững vàng hầu việc Đức Chúa Trời. Lữ khách là người có hành trang gọn nhẹ. Thời xưa khi lữ khách đi đường, quý vị nghĩ với họ có thể vác theo mấy mươi kilô sau lưng không? Họ có thể đem theo nhiều thức ăn, họ có thể đem theo mùng mền chiếu không? Thưa không, hành trang của họ rất là gọn nhẹ, giống như những người ở Việt Nam chúng ta thấy họ qua đó gọi là tay ba lô, mang cái hành lý khoảng không quá 5 kg ở sau lưng họ đi. Thậm chí có người đem theo cái cassette hoặc là một quyển sách rất là dài để đi đến đâu thì đọc sách. Họ rất là đơn giản, không biết mấy bộ đồ nhưng mà rất là gọn ở sau lưng. Lữ khách không có hành trang lĩnh kỉnh nhiều quá, cũng không đem theo vàng bạc đồ quý giá nhiều, vì nếu đem theo nhiều thì chắc là sẽ là một tầm ngắm cho những trộm cắp, phải không? Đem theo hành lý nhiều lĩnh kỉnh thì đi qua đèo, qua suối, lội qua sông có dễ không? Rất khó khăn. Đành là họ phải đem theo một ít lương thực để dùng, trong khi không có quán xá. Họ có một ít áo để dự trữ lúc lạnh lúc nắng, nhưng hành trang phải rất gọn nhẹ. Điều này cho chúng ta suy nghĩ gì trong lĩnh vực thiêng liêng? Cảm ơn Chúa, quý ông bà, anh chị em và tôi là những lữ khách trên bước đường theo Chúa. Chúng ta cần trang bị lời Đức Chúa Trời, gươm thiêng, và chúng ta nhờ Ngài ban phước nuôi nắng chúng ta. Còn chúng ta đừng quá lo như người trần gian. Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài, Ngài nói rằng người ngoại đạo hỏi rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Đó là điều dân ngoại vẫn thường tìm. Nhưng trước hết, việc tiên khởi là gì quý ông bà? Hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều khác nữa. Cảm ơn Chúa, đó là điều cần mà sáng hôm nay, những ngày thánh nhật hoặc những ngày trong tuần lễ ban ngành, quý ông bà anh chị em đã họp lại thờ phượng Chúa. Chúng ta thấy đây là việc ưu tiên cho một ngày đầu của tuần lễ, để chúng ta tìm kiếm nước trời, sự công bình của Ngài. Và Chúa hứa rằng Ngài sẽ không để chúng ta thiếu đâu. Ngài sẽ cho đủ mà còn thêm và còn dư dật nữa. Xin Chúa ban phước tình chúng ta trên bước đường theo Chúa. Xin Chúa cho chúng ta đừng bị vương gánh nặng, nào là nhà cửa, nào là đất, nào là vườn, nào là những cái phương tiện trang bị để dùng trong gia đình, những cái loại mới nhất. Chúng ta nói cái xe mới nhất, cái máy lạnh này mới nhất, cái tivi này mới nhất, cái máy này mới nhất, vân vân. Cái đó cũng tốt, nhưng đừng để những cái vật đó nó chi phối đời sống thuộc linh. Đừng để nó trở thành những cái mang nặng, cái gánh cồng kềnh, nó làm cản trở cái việc đi của chúng ta. Lữ khách không nên mang nặng những cái đó. Thánh Phaolô đã khuyên chúng ta điều gì? Hebrơ đoạn 12 câu 1 phần B, ông nói thế nào? Chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Cầu Chúa ở với và ban phước để quý ông bà anh chị em không ai bị vương vấn bởi gánh nặng của thằng gian này. Lữ khách phải làm sao để đạt đến đích tốt lành? Lữ khách phải luôn luôn giữ vững mục đích, hướng đi, để chúng ta dù phải đi xa xôi đến đâu nhưng không chán nản, không lùi đi. Trường hợp của Abraham và Lot, ông Abraham lớn tuổi hơn khi ra khỏi nơi quê hương 75 tuổi, và ông đã trên 100 tuổi nhưng mà vẫn đi theo ý của Chúa dặn dò. Ngược lại Lot trẻ tuổi hơn là cháu, nhưng Lot đã dừng lại tại Sodom. Lot đã ra khỏi Ur-rơ nhưng thất bại, lại trở ở với Sodom, dân thành đó đầy tội lỗi. Xin phép Hội Thánh thưa quý ông bà anh chị em, xin Chúa ban phước trên chúng ta. Chúng ta học gương Abraham theo Chúa để được Ngài dẫn dắt, hầu đời sống thiêng liêng của chúng ta không đứng lại nhưng cứ tiến tới. Lữ khách cần có người bạn đồng hành. Nếu quý ông bà anh chị em đi xa, trên đường đi chúng ta không có ai gần mình hết, suốt mấy tuần không có gặp người nào cùng chung bước với mình, chúng ta nghĩ thế nào? Buồn lắm phải không? Nhưng mà có ai đi tới cùng với chúng ta, chúng ta vui mà, rất là vui, thì chúng ta có thể tâm tình trò chuyện. Một lẽ đó, Chúa chào quý ông bà anh chị em có gia đình, có chồng, có vợ cùng niềm tin, có anh, có em, có chị trong gia đình, hoặc có người mới tin Chúa còn mình. Không có ai cùng niềm tin hết. Trên bước đường đi chúng ta là lữ khách, mặc dù chung quanh chúng ta nhiều người nhưng mà họ không tin Chúa, họ không chung bước đường thuộc linh mà. Vì quê hương chúng ta là thiên đàng chứ không phải trần gian này. Thế thì quý ông bà anh chị em có biết mình có phải là những người đơn độc không? Không, chúng ta đang có ai. Chúng ta hát hồi nãy nè, ai chung bước với chúng ta? Mỗi ngày chúng ta chung bước với ai? Với Chúa. Tiến bước với ai? Với Chúa. Không có chỗ nào nó lùi bước với Chúa hết mà. Tiến bước mà. Càng ngày chúng ta tiến bước, tiến bước. Cảm ơn Chúa. Ai đồng đi với Chúa sẽ không bao giờ lùi bước. Ai đồng đi với Chúa sẽ trở thành những thánh đồ, nhưng mà ai không đi với Chúa thì sẽ lùi bước, và cũng giống như Lót, sẽ xa vào Sodom, vào tội lỗi, vào gần với thế gian. Lời Chúa dạy Thi Thiên đoạn 1 nói gì? Phước cho người nào chẳng theo mưa của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tự nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhà bán, xong lấy làm vui vẻ về luật pháp Chúa, suy gẫm lời Ngài. Nếu quý ông bà anh chị em suy gẫm lời Chúa hằng ngày, quý ông bà anh chị em chung bước với Chúa, vì Chúa ban cho chúng ta lời Ngài. Kinh Thánh nói cả, Chúa Giêsu nói cả Kinh Thánh làm chứng về ta, ta là đường đi chân lý sự sống. Rồi Chúa hứa rằng ta không để các con mồ côi đâu, nhưng ta sẽ sai Thánh Linh đến để ở với các con, và không phải ở bên chúng ta mà còn ngự trong chúng ta. Ngài sẽ dạy dỗ, nhắc nhở chúng ta nhớ những lời của Ngài. Nên đừng ai đó nghĩ rằng tội quá, bây giờ tôi còn một mình lẻ loi quá, tôi tin Chúa một mình trong gia đình, không có ai hết. Anh chị em nên nhìn lên và cảm ơn Chúa, Ngài cho con không phải cô đơn. Cảm ơn Chúa, Ngài cho con có Thánh Linh Ngài. Chính Chúa Giêsu là thiết hữu. Ngài đã hứa rằng ta ở với các con luôn cho đến tận thế. Nên xin Chúa cho chúng ta đừng ở lòng, để như mà hát Giêsu cùng đi suốt đời, tôi không buồn lo thở than, biết chắc có Chúa tôi không bồi hồi, Giêsu thường nhớ đến tôi. Anh chị em đừng buồn. Nếu có ai đỡ đương ở trong tình trạng buồn bã, ngã lòng, thiếu thốn, khó khăn, không ai cảm thông, ai hiểu mình, thì nên nhớ rằng có Chúa đang hiểu, đang cảm thông tôi. Chúa Giêsu đã từng bị mắng giết, phải không? Chúa Giêsu đã từng bị khinh rẻ, đến nỗi người ta khạc nhổ, thoi vã là Ngài. Nhưng Ngài không một sự lời oán hận. Ngài đã làm gì? Cầu nguyện, tha thứ, chúc phước cho kẻ thù nghịch mình. Xin Chúa chúng ta có tinh thần đó. Chúng ta nhớ đến rằng Chúa yêu thương chúng ta, Chúa luôn ở bên chúng ta. Ngài về trời, nhưng Ngài hứa rằng ta sai Thánh Linh đến để ở với các con. Đấng đó sẽ dạy dỗ, nhắc nhở các con. Như vậy quý mà anh chị em là lữ khách không buồn, vì có Ngài, có Thánh Linh Ngài ở cùng chúng ta. Lữ khách phải thận trọng trong cuộc sống, trong sự ăn uống, trong sự giao tế, phải thận trọng. Nếu lữ khách mà đi đường gặp ai lạ, rủ vào quán ăn uống, hay là mời thử dùng cái này cái kia, dự cuộc vui này vui nọ, lữ khách không thận trọng thì thế nào quý ông bà? Lữ khách có thể gặp nguy hiểm. Chúng ta nhớ câu chuyện trai quan đàn, tiền nhiều quá ha, anh ta đi ra khỏi nhà không mấy chốc thì sẽ nào, tiền anh đã vào tay những bạn bè xấu, anh giao du với những bạn bè xấu, cuối cùng anh đã trở thành một người gì? Đói khổ, thậm chí không có lương thực để sống, và anh đã xin làm cái nghề tệ quá là chăn heo mà cũng không sống nổi nữa, ha. Cho đến chừng anh biết rằng ta đã phạm tội với trời và già, cái kẻ làm mướn ở nhà cha ta còn bánh ăn dư dật, bây giờ ta sẽ trở về cùng cha. Xin Chúa cho chúng ta ý thức điều đó, để lữ khách không làm bạn với người thuộc trần gian. Tôi nói điều này không có ý nói quý ông bà anh chị em là con cái Chúa bây giờ chúng ta không chơi thân với người ngoại đạo, không, chúng ta vẫn chơi với họ, nhưng mà chúng ta nhớ mình là muối của đất, là sự sáng của thế gian. Chúng ta phải sống cách nào để danh Chúa vinh hiển trong chúng ta, để chúng ta nhờ ơn Chúa thánh hóa những người chưa biết Chúa, chứ không bị thế gian làm cho chúng ta bị tục hóa. Chúng ta phải là những người được biến hóa, chứ không phải chúng ta là những người đồng hóa với những người thuộc trần gian này. Chúa Giêsu đã đến trần gian để thánh hóa chúng ta, để trở nên con cái Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta được trở nên con cái trời là một vinh dự, là công dân nước trời. Đừng trở lại làm cái người thuộc thế gian ở trong vòng ma quỷ tội lỗi nữa. Xin Chúa ban phước để chúng ta sẽ phải làm sao đây, là chúng ta sống một đời sống thận trọng trong mọi cách ăn ở của mình. Thánh Phi-rơ đã khuyên chúng ta điều gì? Chúng ta hãy xem lời Chúa ở đây. Phi-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 11, ông đã nói điều gì đây? Phần B: tôi khuyên anh em phải kiêng những điều xác thịt ưa thích là điều chống trả với linh hồn. Có ai đó đương bị bệnh, ví dụ như áp huyết cao hay tiểu đường, bác sĩ bảo phải kiêng thức ăn, thức uống, thì chúng ta thấy thế nào? Vâng lời. Không phải vì sợ bác sĩ mà chúng ta để làm sao? Giữ sức khỏe của mình. Trong lĩnh vực thiêng liêng cũng vậy, anh chị em phải kiêng những điều xác thịt ưa thích là điều chống trả với linh hồn. Chúng ta thừa biết xác thịt nó ưa thích gì rồi. Tôi không nói mong trái xác thịt, quý ông bà anh chị em thừa biết mong trái của nó là gì rồi. Thì xin Chúa chúng ta kiêng những điều mà xác thịt ưa thích là điều chống trả với linh hồn. Rồi ông còn nói thêm gì đây nữa? Câu 12, phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn dèm chê anh em như người gian ác. Đã thấy việc lành anh em thì đến ngày Chúa thăm viếng họ, ngợi khen Đức Chúa Trời. Chúa muốn quý ông bà anh chị em và tôi là những người ăn ở ngay lành. Ăn ở ngay lành là thế nào? Trong gia đình, ngoài xã hội, trong hội thánh, nơi chỗ công sở, chỗ chúng ta làm, chúng ta ăn ở đoan trang như là Chúa đương thấy chúng ta. Chúng ta ăn ở một cách đàng hoàng, có thể nói rằng trong sạch, thánh thiện, ngay lành. Và nếu ngay lành như vậy thì có ai dám khinh chê chúng ta? Thưa không. Một người lái xe vững vàng thì ông đó không bao giờ sợ cảnh sát chặn đường bắt phạt. Một người đó lái xe không có bàn, hay là lái xe không ra gì, có những gì sai hỏng thì chúng ta thấy là người đó rất là sợ cảnh sát bấm đèn. Một lẽ đó chúng ta phải thận trọng, phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoài. Ở đây nó rằng họ là kẻ vẫn dèm chê anh em, không phải người ngoài thích khen chúng ta đâu, thường dèm chê. Nhưng mà ở đây nó rằng họ hay thấy á, ở đây nó rằng thấy gì? Thấy việc lành của con cái Chúa này, đến ngày Chúa thăm viếng thì họ ngợi khen Đức Trời. Cảm ơn Chúa. Khi người ngoại đạo mà ngợi khen Đức Trời thì thế nào? Danh Chúa được cả sáng, và quý ông bà anh chị em được phước vô cùng. Mà ngược lại, nếu người đời họ nguyền rủa, họ chê trách, họ khinh chê con cái Ngài, thì chúng ta còn là muối của đất không? Muối đó đã mất mạng rồi, muối đó sẽ bị dày đạp dưới chân thôi. Cầu Chúa ở cùng ban phước trên quý ông bà anh chị em, để tất cả chúng ta đều là những người được ơn của Chúa, hầu cho linh trình của chúng ta luôn luôn đi tới. Chúng ta giữ vững cái mục tiêu của mình. Như Phaolô nói, ông nói rằng tôi nhắm mục đích mà chạy, và tôi bỏ lửng những sự đằng sau, tôi bươn theo những sự đằng trước, hầu chúng ta giặt được Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ đi tới nơi quê hương vĩnh cửu, nơi phước hạnh mà Chúa đã dành cho mỗi chúng ta. Cầu Chúa ở cùng anh chị em, nên nhớ rằng anh chị em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ, nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Hầu cho anh chị em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh chị em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh chị em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh chị em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích là điều chống trả với linh hồn. Cầu Chúa luôn ở hội thánh, đầy ơn trên tôi tới Chúa và tất cả quý cụ ông anh chị em, thì chúng ta là những lữ khách có Chúa ở cùng, bước đi với Chúa yêu thương trọn đường. Hầu cho mai đây khi chúng ta gặp Chúa, chúng ta sung sướng bước vào quê hương vĩnh cửu ở thiên đàng, được Ngài khen chúng ta là những đầy tớ con cái nghe lành tụng tin của Chúa. Amen.